Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2136, Kinh Khủng Thiên Phạt, góc truyện audio.com. Bầu trời màu đen, tia chớp màu đen, hết thảy cũng là màu đen, nơi nơi đều là màu đen, so sánh với màn đêm khôn cùng bao phủ còn muốn tối hơn. Khi lần đầu đạt đến thánh nhân cảnh giới sẽ có đặc thù thiên đạo pháp tắc xác nhận, khi hắn đang ở thành phố nào thì trong cả tòa thành thị đó, không có bất kỳ người nào có thể di động được. Cho dù là thánh nhân tồn tại cũng không ngoại lệ. Đây là quyền lực đặc biệt của người mới đạt đến chí thánh nhân tầng thứ hay hoặc là nói là một loại tượng trưng. Võ giả tu hành mà nói, phàm là cao thủ dưới thánh nhân khi đột phá cũng bị sự quấy rầy mà có thể tẩu hỏa nhập ma, điểm này vô luận tâm cảnh của tu hành giả đó như thế nào, tu hành công pháp thượng thừa như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi, nhưng khi đột phá thánh nhân sơ cấp thì lại hoàn toàn không cần lo lắng về cái này. Cái người phải đối mặt khiêu chiến đã không còn là người, mà là thiên địa. Cùng người đấu vui mừng vô cùng mình đấu vui mừng vô cùng, duy cùng thiên địa đấu là cửu tử nhất sanh. Thánh nhân cửu kiếp duy sơ nhất hiểm, nói cách khác mặc dù ngươi không cần phải lo lắng có cửu oán địch nhân cố ý quấy rầy nhưng ngươi muốn bước qua một cái trạm kiểm soát này cũng đồng dạng tuyệt không dễ dàng. Bởi vì khi ngươi đột phá thánh nhân cấp có thiên địa chứng kiến khí thế vô tận rộng rãi, nhưng đồng thời ngươi cũng phải thừa nhận gấp đôi thiên uy. Trong đó trình độ nguy hiểm căn bản tương đương với cửu tử nhất sanh. Bạch Thi Mỹ Phụ chính là ví dụ tốt nhất, như nàng mặc dù ban đầu cũng đã từng kinh nghiệm qua quá trình này, bản thân tu vi đã sớm vượt qua cấp độ này không chỉ một bậc nhưng hiện tại khi thiên uy lâm hạ cũng đồng dạng không thể cử động. Về phần Yêu Ninh Ninh tự nhiên là càng thêm không thể động đậy. Hai người cứ như vậy đứng đó, mặc dù cái gì cũng nghe không được nhưng rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa cũng đang run rẩy. Vừa thật giống như là cái gì cũng nhìn không thấy xong nhắm mắt lại thì lại có thể nhạy cảm nhận được ai nấy không gian đang không ngừng bị xé đứt ra. Trong lòng hai người đều vì người đang đột phá mà lo lắng nhưng cũng đành cười khổ. Không nghĩ tới hôm nay tới đây lại là bạn hữu độ kiếp, hơn nữa mình cứ như vậy thẳng thắp đứng đó, tao ngộ này thật đúng là kỳ quái. Cho dù là cách xa hơn một chút cũng tốt, còn có thể trong phạm vi nhỏ đi lại, di động hay hoạt động một chút, hay hoặc giả là nằm một hồi, hay hoặc là ngồi uống trà. Hiện tại thì, dĩ nhiên, tình cảnh của hai người này còn chưa tính là thê thảm nhất bởi vì người thê thảm nhất là Đường gia thiếu chủ. Đường công tử mới rời khỏi Lạc Hoa tiểu trúc tổng cộng được mấy bước thì thiên uy đã tới. Bản thân tu vi không cao lại càng chưa từng thấy thiên uy kinh khủng như thế, Đường Dương Vĩ công tử tại chỗ bị làm cho sợ đến mức hú lên quái dị rảo chân muốn chạy, lúc này vừa chạy thì thiên uy lập tức gia tăng lực chú ý, Đường công tử ngay sau đó liền bị áp lực rất to lớn sinh sôi áp bách lên thân thể mà nằm úp sấp ở trên mặt đất. Như con cóc không thể cử động, quanh mình hắn hết thảy đều là bóng tối, dường như bầu trời mặt đất đều đang rung động, cái loại áp lực vô biên vô hạn vô cùng này dần dần hội hợp thành một mảnh cực hạn sợ hãi, Đường Tam công tử sợ hãi nói. Đây là chuyện như thế nào đây? Bên trong Lạc Hoa tiểu trúc toàn bộ sớm đã là góc truyện audio.com, long trời lở đất hoang tàn khắp nơi. Từ Tà Tình một thân bạch y ngồi thẳng trong sân, toàn thân tản ra tia sáng mù sương nồng nặc, mặc cho một đạo rồi lại một đạo hắc sắc tia chớp như lôi đình vạn quân đánh ở trên người, nhưng sắc mặt thủy chung vân bình thản như thường, phảng phất như tia chớp màu đen kia đang không phải là đánh vào nàng. Ở bên ngoài thánh khiết bạch quang hộ thân của nàng tựa như có vô số con rắn màu đen đang ở quanh mình nàng nhảy múa không thôi. Tia chớp màu đen càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng dày, nhưng Từ Tà Tình vẫn không nhúc nhích ngồi đó, trên mặt ngay cả thần sắc thống khổ cũng không có mảy may. Ở trong bóng tối bao phủ, thánh khiết bạch quang càng nổi bật hơn và không tầm thường, đồng thời như thủy chung bất diệt. Mặc dù có nhiều lần trong thân thể của nàng đã bắt đầu nhô ra hỏa diễm màu đen nhưng ngay sau đó đã bị thánh khiết bạch quang hiện lên dập tắt. Thánh khiết bạch quang bao quanh thân thể nhỏ nhắn mà cùng tia chớp màu đen tràn ngập thiên địa đối kháng, giống như là một chút xíu bạch quang đang nghênh chiến toàn bộ thế giới bóng tối vậy. Tiếng sấm mơ hồ tựa hồ cũng không mãnh liệt nhưng áp lực quanh mình nàng thì càng ngày càng khổng lồ, uy thế cũng càng ngày càng nồng đậm. Một hồi lâu sau thiên uy năng lượng rốt cục bắt đầu có dấu hiệu to từ yếu bớt, Bạch Thi Mỹ Phụ cùng Yêu Ninh Ninh thấy thế đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp thì Từ Tà Tình có thể sẽ vượt qua được trận thiên phạt này rồi. Đồng thời hai người mình cũng có thể cử động được rồi. Hiện tại cái này chính là chỗ tốt khi có thể rèn thể thành nhân thể đó. Bạch Thi Mỹ Phụ không biết là có ý gì thở dài một tiếng nói. Nếu kiên trì lấy yêu thân đột phá thánh nhân tầng thứ thì như vậy thiên phạt gặp phải so với hiện tại còn mạnh hơn gấp mấy lần, muốn vượt qua thật sự rất khó khăn. Yêu Ninh Ninh tỏ vẻ nhận đồng gật đầu, đối với cái này hắn thân là yêu tộc hoàng tộc nên tự nhiên là biết. Lại nói Từ Tà Tình kể từ ngày đó rèn thể thành nhân thể rồi thì tốc độ tiến bộ thật sự là có chút khác thường. trong chuyện này hoặc là có cái gì kỳ hoặc cùng nói không chừng. Bài thi Mỹ phụ trầm tư nói, tốc độ tấn chức của nàng tuyệt đối không nên thần tốc như thế, cho dù là bản thân thực lực của nàng cũng đã không kém, nhưng như vậy tốc độ Vân là không thể tưởng tượng nổi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu Ninh Ninh chép miệng, nói không chừng tử cô nương kỳ tài ngút trời, còn có phân khắc khổ tu luyện kia nữa nên mới như vậy. Không, tốc độ tấn chức cùng cái đó chỉ có một chút quan hệ chứ tuyệt đối không phải là yếu tố chính. Bài thi Mỹ phụ cau mày, nói, trên người của nàng tất nhiên là vẫn tồn tại bí mật. Mà điều bí mật này mới là nhân tố khiến nàng tấn chức nhanh chóng như vậy. Nhưng, đến tột là gì có thể tạo nên kỳ tích như vậy? Yêu Ninh Ninh cười khan một tiếng, không trả lời. Bí mật của Từ Tà Tình đừng nói hắn hiện tại không biết mà cho dù sau này cùng tin là không thể nào biết được. Bí mật như vậy ngay cả có thể cùng người chia sẻ thì người kia cũng tất nhiên là người mà Từ Tà Tình thân mật nhất. Yêu Ninh Ninh từ trước cùng hiện tại cũng không phải là người kia, về phần tương lai cơ hội trở thành người kia cũng căn bản là bằng không. Trên bầu trời tia chớp màu đen càng ngày càng thấy thưa thớt, mây đen che khuất bầu trời cũng sắp tản đi, bài thi Mỹ phụ thở phào nhẹ nhòm thừa cử. Góc chuyện audio.com, động rồi nói, không có chuyện gì nữa rồi, text được lấy tại chuyện full, Yêu Ninh Ninh rồi khôi phục lại hoạt động, hai người đang muốn rời khỏi nơi đây đi đến Lạc Hoa Tiểu Trúc xem tình huống của Từ Tà Tình thì trong thoáng chốc không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Hai người mới vừa vặn đi được một bước thì thân thể lại lần nữa cứng ngắc lại. Trong mắt toát ra vẻ hãi dị muốn chết, bởi vì không ngờ có thêm một cơn cuồng mạnh thiên uy đang đến. Mặc dù tạm thời còn chưa thành nhưng trong không khí đột nhiên tràn ngập áp lực với cường độ hơn xa mới vừa rồi, một vòng thiên phạt mới hẳn là chuẩn bị thành hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có loại chuyện này? Bài thi Mỹ phụ trong mắt phát ra vẻ không thể tin nói. Yêu Ninh Ninh sắc mặt cũng trong nháy mắt phờ phạc, mặc dù một vòng thiên uy mới chưa tạo thành nhưng trước mắt từ khí thế xem ra thì so với một vòng thiên uy kia chỉ sợ ít nhất phải mạnh hơn ngoài mười mấy lần. Tại sao lại phải có thiên phạt mạnh như vậy chứ? Đây không phải là đi thu mua nhân mạng sao? Thiên phạt như vậy Từ Tà Tình tuyệt đối sống không được nữa. Bài thi Mỹ phụ tự đáy lòng thở dài một tiếng nói. Thiên phạt như vậy đừng nói là Từ Tà Tình, mình có thể nắm chắc chống được sao? À, ta đây muốn vào cứu tử cô nương ra ngoài. Yêu Ninh Ninh giống to một tiếng, sắc mặt điên cuồng nói. Ngàn vạn lần không nên vọng động. Bài thi Mỹ phụ vội vàng ngăn cản nói. Người tùy tiện đi vào chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho tử cô nương, làm cho nàng sớm chống đỡ không nối thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Yêu Ninh Ninh lục thần vô chủ hỏi. Hiện tại cũng chỉ có thể bàng quan, hết thảy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Bài thị Mỹ phụ trong mắt hiện lên vẻ tiếc hận mãnh liệt nói. Từ Tà Tình nếu quả thật bỏ mạng ở nơi này, hình thần câu diệt vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Tất cả tồn tại có sinh mạng linh hồn, bất kể là người hay là thú, hoặc là chim muông vào giờ khắc này cũng đều bò lồm ngồm trên mặt đất không cử động được. Mênh mông thiên uy há lại cho nhân lực kháng cự, nồng đậm thiên uy như vậy đã hoàn toàn làm mọi người kinh sợ. Này, cái này cũng không giống như là một cái thiên phạt. Bài thi Mỹ phụ bình xanh lần đầu tiên dáng vẻ chật vật muôn dạng nằm úp sấp trên mặt đất nhưng căn bản không có nghĩ đến dáng vẻ của mình mà trong lòng tràn đầy sự sợ hãi khó nói lên lời nói. Đây tựa hồ càng giống như là vô số thiên phạt ở chung một chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện trạng huống như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì đảo cặp mắt trắng dã. Loại vấn đề của cao tầng thứ này, hắn chưa từng trải qua loại thiên phạt này nên sao có thể biết được huyền cơ bên trong chứ? Hắn hiện tại suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là đang lo lắng cho Từ Tà Tình mà thôi. Qua chốc lát thiên địa bắt đầu bất an rung động, từng đạo tia chớp màu đen giống như mưa sa chút xuống. Yêu Ninh Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại, Từ Tà Tình, tử cô nương. Người thật đáng thương, nhưng ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn. Này, tia chớp này dường như không phải là hướng về chỗ tử cô nương a. Hình như là rơi vào địa phương khác a. Cô cháu hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ ngạc nhiên có thể thấy được. Khó có thể tin, lại ở trong vòng một ngày, trong tòa Lạc Hoa Thành nho nhỏ này lại xuất hiện hai vị thánh nhân cường giả. Từ lúc, góc chuyện audio.com, nào thánh nhân tầng thứ cường giả lại tràn lan như củ cải vậy. Cách chương.